Chùa Hang, Bình Thuận. Chùa Hang, tên chữ là Cổ Thạch Tự, xây dựng từ nửa đầu thế kỷ thứ 19. Tọa lạc trong hang động trên đồi núi Cổ Thạch ở độ cao trên 64m thuộc địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Cổ Thạch là một vùng núi đá rộng, gồm hàng ngàn, hàng vạn tảng đá lớn nhỏ. Có tảng đá còn nguyên khối to như những ngôi nhà, có tảng giống như bàn thạch. Có những tảng đá chồng lên nhau, úp vào nhau như có bàn tay người sắp đặt, bố trí. Có những tảng đá có hình thù kỳ lạ, đầy tính cách huyền bí và chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ độc đáo với nhiều hang động nguyên sinh luồn sâu vào trong núi. Phong cảnh thiên nhiên yên tĩnh có nhiều hang động, cây rậm là điều kiện cho muôn thú sinh sống từ bao đời, cũng là nơi phù hợp với việc lập chùa và tu hành của những thế hệ tu sĩ từ những thế kỷ trước. Việc chọn điểm lập am, dựng chùa của các nhà sư xưa thật tuyệt diệu. Hàng chục công trình kiến trúc nối tiếp nhau trải rộng trên khu đồi núi đá rộng chừng 4 hectare, với cổng Tam Quan là điểm đặt chân đến đầu tiên ở Cổ Thạch Tự. Khu chính điện xen kẽ với những phiến đá lớn cao vút của thiên nhiên. Tiếp đến là các nhà tổ, gác chuông, lầu trống, nhà thiền, từ đường cùng hàng chục hang cốc ăn sâu vào núi, cuốn hút du khách trên một hành trình không biết mệt mỏi về những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Mỗi hang động có một vị trí, chức năng riêng do những thế hệ nhà sư trước đây quy định. Hang thờ tổ khai lập Cổ Thạch Tự là nhà bảo sư bảo tạng, có tượng nhà sư và nhiều bài vị của các nhà sư khác có công lao xây dựng chùa đã viên tịch. Hang thờ Phật Chuẩn Đề là một hang động, bên trong có tượng Phật tám tay và nhiều tượng cổ. Hang Tam Bảo thờ 23 pho tượng Phật cổ với nhiều kích thước và niên đại khác nhau. Các hang động khác cũng được kiến tạo phù hợp với điều kiện thờ phụng. Bước vào những hang động chính trong khu vực để chiêm bái, lễ Phật để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, du khách có cảm giác như đang lạc vào những hang Phật, cửa tiên. Cổ Thạch Tự ngoài vẻ đẹp tự nhiên của hang động kết hợp với sự sáng tạo của con người, ở đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa lịch sử quý hiếm, nhiều di sản văn hóa Hán Nôm, Liên, Đối, Hoành Phi và những tài liệu có từ ngày tạo lập chùa. Một số cổ vật có giá trị lịch sử văn hóa khác như Đại Hồng Chung, Trống Sấm đều có niên đại từ nửa đầu thế kỷ 19. Cổ Thạch Tự hàng chục năm nay do Hòa Thượng Thích Minh Đức trụ trì là điểm du lịch chính của Bình Thuận. Hàng chục vạn du khách từ mọi miền đất nước đến đây hàng năm để chiêm bái, lễ Phật và tham quan danh lam thắng cảnh độc đáo hiếm có ở đây. Cổ Thạch Tự đã được xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia năm 1993. Đền thờ Vua Chăm, Bonic, Bình Thuận. Đền thờ Vua Chăm, Bonic được người Chăm xây dựng giữa thế kỷ 17 với lòng kính trọng và biết ơn vua có nhiều cống hiến cho đất nước. Đền thờ tọa lạc trên ngọn một đồi cát cạnh dòng sông Cái, đoạn nối dài của sông Lũy. Đền thờ có dạng như đền thờ Bốc Long Mơ Nai. Do chiến tranh ác liệt và để tiện việc thờ cúng ngài trong kháng chiến chống Mỹ, đền thờ được dời về vị trí hiện nay thuộc làng Thanh Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, cách thành phố Phan Thiết 68 km về phía Bắc. Đền thờ xây dựng để thờ vua Bonic và hai bà hoàng hậu Việt Chăm. Một gian khác thờ một vị tướng, còn bên ngoài thờ hai dãy tượng cút lớn ở về bên tả và bên hữu của đền thờ. Vua Bonic lên ngôi từ năm 1603 đến năm 1613, sau đó nhường ngôi cho em trai là Bô Chài Fran. Tổng thể ngôi đền giống như ngôi chùa người Việt. Gian thờ trung tâm đặt tượng vua Bonic. Do xuất thân từ một vị tướng nên pho tượng thể hiện tính oai phong cứng rắn. Pho tượng lớn như tượng Bốc Long Mơ Nai ngồi trên một bệ đá, có lưng tựa vào một bệ đá được chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ. Đường nét của pho tượng và những bộ phận hợp thành tạo nên tác phẩm điêu khắc độ thẩm mỹ cao. Trên thực tế là bệ thờ Linga Yoni cách điệu, trừ phần thân và đầu của pho tượng. Gian thờ bên cạnh có cửa trổ thông với gian thờ nhà vua. là nơi đặt tượng bà hoàng hậu người Champo Mức Trà, tượng bà hoàng hậu người Việt, con của một vị chúa Nguyễn, cùng một số tượng cút khác tượng trưng cho người đã khuất trong hoàng tộc. Có một gian thờ tách biệt để thờ một phiến đá tượng trưng cho vị tướng tài Bô Cây Mắt người Hồi giáo. Bên ngoài có nhiều tượng cút lớn bằng đá tượng trưng cho những người trong hoàng tộc với những chi tiết, hình dạng khác nhau của những người được thờ phụng. Nhưng tất cả đều là những tác phẩm điêu khắc có giá trị lịch sử, nghệ thuật. Đền thờ Bonic nhìn dưới góc độ kiến trúc thì giống như ngôi chùa, nhưng đối lập với kiến trúc, bên trong nội dung thờ phụng, tượng thờ, nghi thức không kém gì về nội dung của những thời kỳ hưng thịnh của người Chăm trước kia. Rất nhiều nghi thức, lễ hội được tổ chức quanh năm tại đền thờ. Đáng chú ý là Tết KT vào đầu tháng 7 Chăm lịch. Ngày đầu năm mới, dân làng tập trung làm lễ dưới sự điều hành, chủ trì của những người có uy tín trong giới chức sắc tôn giáo. Để từ điểm xuất phát này, người ta rước y phục của nhà vua cùng những báu vật của nhà vua để lại và một số sắc phong của các vua Nguyễn ban tặng ra đền thờ. Đoàn rước có một đội múa với trang phục rực rỡ, đặc sắc của lễ hội. Vừa đi, các thiếu nữ vừa hát, múa điệu múa dân gian truyền thống. Tại đền thờ, tất cả các pho tượng được tắm rửa, mặc áo quần và sau đó là các nghi thức lễ quan trọng diễn ra do các vị chức sắc chủ trì thực hiện. Trong đó có những nghi lễ thuộc về văn hóa phi vật thể, có nhiều giá trị được lưu trữ từ hàng trăm năm trước. Đền thờ đã được xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2000. Đền thờ vua Chăm, Bốc Long Mơ Nai. Khác với đền tháp Chăm được xây dựng bằng kỹ thuật và chất kết dính đặc biệt mà hơn cả ngàn năm sau và đến nay vẫn làm đau đầu các nhà nghiên cứu cùng với những giá trị nghệ thuật của một nền nghệ thuật và điêu khắc. Đền thờ vua Chăm Bốc Long Mơ Nai được người Chăm xây dựng trên đỉnh đồi cát thuộc thôn Lương Bình, xã Lương Sơn, ở về phía nam và cách huyện Lỵ Bắc Bình 15 km, cách Phan Thiết gần 50 km về hướng bắc. Đền thờ được xây dựng để thờ vua Chăm Bốc Long Mơ Nai, một trong những vị vua cuối cùng của vương quốc Chăm Ba trước khi vương quốc này tan rã. Theo biên niên sử Chăm, ông được lên ngôi vào đầu thế kỷ 17 và đến năm 1627 nhường ngôi lại cho con rể là Bốc Long Ga Hu. Đền thờ gồm có 5 gian thờ mà các nhà khảo cổ Pháp khi nghiên cứu lịch sử Chăm Ba ở thế kỷ 19 gọi là điện thờ. 5 gian đền thờ xây dựng theo hình chữ T, dãy nhà 3 gian dùng để thờ phụng. Gian giữa thờ tượng vua Bốc Long Mơ Nai, gian bên phải thờ tượng bà Thứ Phi người Việt, con gái của một vị chúa Nguyễn, cùng một số tượng cút con của bà. Bên trái là gian thờ bà hoàng hậu Champo Bia Sơm, vợ cả của vua, cùng một số tượng cút chạm khắc đẹp là con của bà. Dãy nhà trước gồm 2 gian lớn để trống dùng làm nơi chờ đợi và thực hiện nghi lễ bên ngoài trước lúc vào đền thờ. Tượng vua Bốc Long Mơ Nai được các nghệ nhân Chăm tạc vào một khối đá xanh xám với nghệ thuật điêu khắc tinh tế. Pho tượng tả cảnh nhà vua đang ngự ở triều đình, đầu đội vương miện oai nghiêm. Đây là một trong những pho tượng Chăm có kích thước lớn còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay. 2 gian thờ ở bên tả và bên hữu gian thờ tượng vua là gian thờ tượng hoàng hậu người Chăm Bô Bia Sơm và tượng Thứ Phi người Việt đã bị kẻ gian đập phá lấy mất phần đầu, một phần thân. Hiện nay chúng ta thấy còn nguyên vẹn là những phần làm lại sau này. Hàng năm, gia đình, dòng tộc và hậu duệ nhà vua cùng đồng bào Chăm tổ chức nhiều nghi lễ tại đền thờ. Lớn nhất là dịp lễ hội KT tổ chức vào tháng 7 Chăm lịch. Với quy mô và giá trị lịch sử văn hóa của nó, vào dịp lễ hội này, ở di tích tổ chức nhiều nghi lễ, phong tục theo tập quán của người Chăm. Trong đó có phần lễ nghi thuộc văn hóa phi vật thể diễn ra một cách tự nhiên, sinh động. Dịp này tượng vua được đội vương miện bằng vàng, được mặc áo đại lễ, tượng hoàng hậu và thứ phi cũng được tắm rửa, mặc áo, đội mũ. Đền thờ vua Chăm Bốc Long Mơ Nai đã bị cháy vào cuối thế kỷ 19. Sau đó người Chăm tiếp tục tu sửa lại để thờ phụng. Năm 2001, tỉnh Bình Thuận đã có dự án trùng tu tôn tạo lại toàn bộ các hạng mục của di tích nhằm giữ gìn những giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật trong những ngôi đền thờ. Đền thờ đã được xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1991. Đình Bình An, Bình Thuận. Đình Bình An, Miếu Bình Thạnh, do nhân dân làng Bình An xây dựng từ cuối thế kỷ 18 đến năm Tự Đức thứ 13, Nhâm Thìn 1832. Đình làng mới xây dựng lại kiên cố và giữ nguyên đến ngày nay. Hiện nay đình Bình An thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết khoảng 110 km về hướng Đông Bắc. Để xây dựng đình làng vững chãi và có vị trí tốt, theo quan niệm phong thủy xưa, các nhà địa lý dân gian đã tìm được cuộc đất tốt, nơi địa hình có dáng hình phượng hoàng ẩm thủy, chim phượng hoàng uống nước, lưng dựa vào động cát, mặt trông ra hướng biển và cách biển chừng 60 mét. Đình có tất cả 11 nóc liên kết và tạo thành một tổng thể rộng lớn. Mỗi công trình có một chức năng riêng biệt, nằm trên một diện tích 1.400 m², được bao bọc bởi tường đá dày. Trung tâm là đình chính, tiếp đến là tòa trung đình, tòa đại bái, tả mạc, hữu mạc, cổng tam quan, nhà thờ tiền hiền, miếu thờ binh sĩ, hàm tụy môn, hằng thái môn. Đình chính nhờ thành hoàng làng cùng các bậc tiền bối có công khẩn hoang xây dựng làng mạc, di dân. Cư dân ngày nay của làng Bình An và một số làng khác ở Bình Thuận đều có xuất xứ từ bốn họ lớn Lê, Huỳnh, Nguyễn, Phan từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung di cư đến từ thế kỷ 17. Đình Bình An từ ngoại thất, nội thất mặc dầu có trùng tu mấy lần nhưng vẫn giữ nguyên được kết cấu kiến trúc, vẽ trang trí nghệ thuật thuở mới khởi dựng. Đặc biệt, hệ thống cột kèo chính, cột trống, trần thờ lưu được các nghệ nhân xưa chạm trổ rất công phu, mô tả sinh động phong cảnh thiên nhiên còn nguyên giá trị trên thân gỗ ở những bộ phận chính trong kết cấu gỗ ở đình. Đình Bình An chứa đựng nhiều tư liệu, di sản Hán, Nôm thể hiện trên hoành phi, liên đối và nhiều di sản văn hóa vật chất khác. Đình còn lưu giữ một tấm bia đá cẩm thạch khắc ghi lại những sự kiện quan trọng trong quá trình dựng đình như chọn địa cuộc, thời gian thi công, sự đóng góp công của giá trị ngôi đình, lễ lạc thành và một phần lịch sử làng Bình An. Đây là tấm bia đá lớn có chiều cao 1,4 m, chiều rộng 0,6 m, là tấm bia duy nhất còn lại trong các ngôi đình ở Bình Thuận. Đến nay đình Bình An là ngôi đình lớn và đẹp, tiêu biểu cho lối kiến trúc nghệ thuật dân gian ở Bình Thuận. Đình Bình An đã được nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1996. Đình làng Đức Nghĩa, Bình Thuận. Đình làng Đức Nghĩa có dạng kiến trúc giống như đình làng Đức Thắng. Cổ lầu là nơi tập trung phần trang trí nghệ thuật đặc sắc nhất trong tổng thể đình làng. Ở đây, nghệ nhân xưa đã dùng nghệ thuật ghép mảnh sứ, sành để tạo nên hình tượng tứ linh. Những phần dưới của mái hạ, các bờ nóc, bờ quyết cũng được trang trí nghệ thuật làm ngôi đình vừa cổ kính vừa trang nghiêm. Nhà thờ tiền hiền, hậu hiền cũng có lối kiến trúc như đình chính nhưng có chiều dài, có phần kéo ra hơn. Đây là đặc trưng của kiến trúc đình làng nửa sau thế kỷ 19 ở Bình Thuận. Nội thất của đình làng Đức Nghĩa, nhất là ở phần trang trí nghệ thuật chạm khắc bên trong đình chính với hệ thống bao lam bằng gỗ như bức rèm phủ xuống. Các khám thờ sống động bởi những dây leo, hoa lá, chim muông từ những chạm khắc của người thợ xưa. Nghệ thuật trang trí đình làng Đức Nghĩa cả ngoại thất và nội thất phối hợp với nhau tạo nên những đường nét kiến trúc cổ hài hòa và đạt đến đỉnh cao so với một số ngôi đình trong thời kỳ này. Nội dung thờ phụng bên trong như một kho tàng lưu trữ hàng trăm hiện vật quý như hoành phi, liên đối, khám thờ đã được chạm trổ công phu và được lưu truyền qua nhiều thế hệ đến ngày nay. Tiền hiền của làng đang thờ tại đình gồm các ông Nguyễn Văn Bàn, Trần Văn Kim, Lê Văn Hanh, Nguyễn Văn Thạch là những đại diện cho các họ có công khai khẩn lập làng, dựng đình mà tên tuổi của họ đã được dân làng trân trọng khắc ghi trong bài vị thờ ở đình. Đình làng Đức Nghĩa còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa Hán Nôm, trong đó có đề cập đến ruộng đất của làng, đến lịch sử văn hóa đầu thế kỷ 19, nguồn gốc dân cư ở làng, vân vân. Quan trọng nhất, trong số đó có 13 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn ban tặng cho thành hoàng làng cùng các vị thần khác, kể cả nữ thần Thiên Yana Diễn Ngọc Phi của người Chăm. Các nghi thức cúng tế chính ở làng vào dịp tế xuân từ 14 đến 16 tháng Giêng âm lịch và tế thu từ 14 đến 16 tháng 8 âm lịch. Đình làng Đức Nghĩa đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1991, là một trong những ngôi đình cổ trong danh sách các ngôi đình cổ ở Việt Nam. Di tích lịch sử Trường Dục Thanh, Bình Thuận. Trường Dục Thanh xây dựng năm 1907, cùng năm xây dựng với trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tọa lạc trên địa bàn làng Thành Đức, nay là số 39 đường Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, để hưởng ứng phong trào Duy Tân do cụ Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng. Trường do các cụ Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, hai người con của nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thông thành lập. Mục tiêu của phong trào Duy Tân và của trường là mở mang dân trí, thức dậy ý thức dân tộc, nòi giống. Đây là trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ nhất ở Bình Thuận lúc bấy giờ. Ngôi trường xưa bác dạy, theo thời gian đã bị hư hỏng từ lâu, nhưng trong số học sinh thầy Thành dạy năm xưa vẫn còn bốn cụ sống. Đó là bác sĩ Nguyễn Quý Phầu, bác sĩ Nguyễn Kim Chi, cụ Từ Trường Phùng, cụ Nguyễn Đăng Lâu. Sau ngày quê hương được giải phóng, nguyện vọng của nhân dân là muốn phục chế lại ngôi trường Dục Thanh xưa để tỏ lòng biết ơn Bác Hồ kính yêu và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hiện nay và mai sau. Nhờ những ký ức, kỷ niệm của các cụ, vị trí ngôi trường và những thành phần kiến trúc nội ngoại thất được hình thành qua các bản vẽ và được dựng lại từ những năm 1978-1980. Ngọa Du Xào là ngôi nhà được xây dựng vào năm 1880 của cụ Nguyễn Thông. Vào những năm cuối đời, cụ Nguyễn Thông ở tại căn nhà này, ngâm thơ, bình văn và luận bàn công việc với các sĩ phu yêu nước. Lúc ở trường Dục Thanh, thầy Thành đọc sách, soạn bài ở Ngọa Du Xào. Ngôi nhà này cũng được tu bổ lại. Hiện vật bên trong bị xáo trộn và mất mát khá nhiều. Cây khế, giếng nước gắn bó với cuộc đời làm thầy của Bác Hồ ở Dục Thanh, nên nó cũng là điểm chính trong khu di tích. Những hiện vật gốc từ thời thầy Thành dạy học đến nay vẫn còn lưu giữ lại. Một bộ trường kỷ, một bộ ván, chiếc án thư, một chiếc tủ đứng, tráp văn thư, nghiên mài mực, ba chiếc ly nhỏ, một chiếc khay. Tất cả đều cũ kỹ nhưng được cất giữ bảo quản tốt. Đó là những kỷ vật thiêng liêng gắn liền với thời gian và lịch sử của những ngày dạy học ngắn ngủi ở Phan Thiết của thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Bên cạnh khu di tích, nhà trưng bày về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ cũng được xây dựng và khánh thành năm 1986. Di tích Dục Thanh được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 1986. Di tích lịch sử Đình làng Đức Thắng, Bình Thuận. Đình làng Đức Thắng khi mới khởi dựng nằm ở trung tâm xã Đức Thắng thuộc phủ Hàm Thuận, nay là phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Đình làng Đức Thắng được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 19. Lúc đó chỉ là nhà tranh vách đất để làm nơi thờ thành hoàng làng và nơi hội họp của hội đồng kỳ mục. Mãi đến năm 1811 mới xây dựng kiên cố và bề thế. Năm Đinh Mùi 1811 khởi công, nhưng vì đây là ngôi đình có quy mô lớn nhất lúc bấy giờ ở Phan Thiết, nên mãi đến năm 1847 mới hoàn chỉnh, kể cả các công trình phụ. Tài liệu ở đình Đức Thắng ghi việc xây dựng đình làng Đức Thắng. Từ Tân Sửu, chí Đinh Mùi. Đình Đức Thắng xây dựng theo lối kiến trúc dân gian tứ trụ, tức là dùng 4 cây cột đình lớn làm cột chính. Từ đây tỏa ra và liên kết với hết thảy các kết cấu kiến trúc bằng gỗ khác. Các công trình của đình chính, nhà võ ca, nhà thờ tiền hiền, hậu hiền hợp thành một tổng thể kiến trúc rộng lớn và liên kết chặt chẽ với nhau. Ngoại thất đình đều được trang trí nghệ thuật bằng kỹ thuật đắp nổi và ghép mảnh sành, tạo nên nhiều tác phẩm chạm khắc đẹp phù hợp với tín ngưỡng dân gian ở đình. Riêng phần cổ lầu trên đình chính là nơi tập trung các tác phẩm trang trí nghệ thuật, đắp nổi những bức tranh dân gian, cảnh thiên nhiên, muôn thú và các điển tích xưa. Nội thất đình bài trí nhiều khám thờ, hai bên treo các câu liễn, bên trên đặt những tấm hoành. Dọc theo khám thờ, nhiều bao lam gỗ được nghệ nhân xưa dùng kỹ thuật chạm lọng để thể hiện đề tài, tạo nên nhiều hình thức, tượng, phong cảnh thiên nhiên sinh động. Những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ này phần lớn có niên đại từ thời các vua triều Nguyễn, trong đó một số có từ thời Tự Đức. Nhà thờ Tiền Hiền là nơi bài trí nhiều hoành phi cỡ lớn, những câu liễn với những bài thơ ghép mảnh xà cừ. Tất cả những bàn thờ đều chạm trổ điêu khắc thể hiện hình tượng tứ linh. Tiền Hiền của đình làng Đức Thắng có thờ nhiều người, nhưng tiêu biểu là ông Trần Chất, mà trong dân gian còn ghi lại sự tích và lòng can đảm của ông. Vì bảo vệ quyền lợi của dân làng Đức Thắng, ông đã chặn xe ngựa của Tả quân Lê Văn Duyệt trên đường đi Kinh Lý phía Nam để xin xây cầu, đặt chợ. Vì bị dừng xe vô cớ, Tả quân Lê Văn Duyệt ra lệnh chém đầu ông tại chỗ. Sau khi về đến Huế, xem lại tờ sớ của ông, Lê Văn Duyệt mới lấy làm hối hận và xin vua ban cho ông là Tiền Hiền của làng Đức Thắng và ra lệnh thờ phụng. Đình làng Đức Thắng hiện còn lưu giữ nhiều sắc phong do các vua triều Nguyễn ban tặng, đến nay còn rất tốt. Xét về tổng thể kiến trúc, đình làng Đức Thắng là ngôi đình có quy mô đồ sộ vào loại nhất ở phủ Hàm Thuận thời bấy giờ và cả khu vực Phan Thiết ngày nay. Là một trong những ngôi đình có tên trong danh sách những ngôi đình cổ của Việt Nam, từ xưa đến nay, đình làng Đức Thắng vẫn tổ chức đều đặn các nghi lễ tế xuân vào ngày 15-16 tháng 2 âm lịch và tế thu vào ngày 16 tháng 9 âm lịch hàng năm. Đình làng Đức Thắng đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1991. Đình làng Phú Hội, Bình Thuận. Đình làng Phú Hội được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 19 và mấy chục năm sau đó hoàn chỉnh dần nhiều công trình khác trong tổng thể kiến trúc và kết thúc quá trình xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ 7. Hiện nay, đình thuộc làng Phú Hội, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, cách thành phố Phan Thiết 7 km về phía Tây. Đình Phú Hội có bố cục mặt bằng rộng lớn, kiến trúc chặt chẽ. Các công trình kiến trúc đều được bố trí vào các vị trí có ý nghĩa tiền, hậu, tả, hữu, thượng, hạ, rất nhất quán. Đình chính thờ Thành Hoàng Làng. Tiếp đến Tiền Hiền, Võ Ca, Nhà Nhóm, Tiền Đường, Hậu Cát, Nhà Bếp, Cổng Tam Quan, Nhà Khách. Phía trước đình làng là ao sen, cầu gỗ dẫn vào đình với một diện tích rộng nhất trong các đình làng của phủ Hàm Thuận lúc bấy giờ. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đây là địa bàn ác liệt nhất, là vùng tranh chấp giữa ta và địch, đã từng bị địch phá một số công trình kiến trúc của đình làng để làm đồn bót. Sau ngày giải phóng, hầu như chỉ còn những phần chính của đình thờ thần, nhà thờ Tiền Hiền, nhà nhóm, còn lại đã bị phá hủy vĩnh viễn. Đình chính hiện còn giữ được cơ bản những đường nét kiến trúc xưa. Đặc điểm nổi bật về kiến trúc ở đình làng Phú Hội là ở các vì kèo được gác lên nhau, nối dài, trong dân gian gọi là hệ thống kèo nối, vừa uyển chuyển, vừa chắc chắn, lại vừa có nét mỹ thuật làm nhẹ đi tầm nhìn. Đây là trường hợp sử dụng hệ thống kèo nối trong các ngôi đình ở trong khu vực. Những nóc nhà trong tổng thể đình không theo một khuôn khổ nhất định, mỗi nóc một khác. Đây cũng có thể coi là lối kiến trúc phức tạp và sáng tạo vận dụng ở đình Phú Hội mà trong dân gian ít có. Đình Phú Hội hiện còn giữ lại 5 sắc phong do các đời vua triều Nguyễn phong tặng cho các vị thần được thờ ở đình làng. Trong hai cuộc chiến tranh ác liệt, dân làng vẫn giữ được nguyên vẹn cả 5 sắc phong. Bởi vậy, nhân dân ở đây coi như vật bảo thiêng liêng của làng và giữ gìn hết sức cẩn thận như một cố gắng bảo vệ truyền thống. Đình làng Phú Hội có giá trị hơn khi hiện nay nó là ngôi đình cổ duy nhất còn lại trên đất huyện Hàm Thuận. Đình Phú Hội đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1995. Đình làng Xuân An, Bình Thuận. Đình làng Xuân An được kiến tạo vào năm 1794 và hoàn thành vào những năm sau đó. Đình tọa lạc ở thôn Xuân An, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đình làng Xuân An là một tổng thể bao gồm nhiều kiến trúc. Đình chính thờ thần, đình thờ Tiền Hiền, Hậu Hiền, nhà Tiền Vãn, nhà Nhóm và cổng Tam Quan. Hơn 300 năm trước, phong trào lưu di dân từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào phương Nam dưới sự điều hành của các chúa Nguyễn, một bộ phận dân cư dừng lại lấy vùng đất này định cư lâu dài. Sau khi công cuộc khẩn hoang đã hoàn tất và cuộc sống của nhân dân đã ổn định, đình làng được xây dựng theo truyền thống của người Việt để thờ thành hoàng làng. Các bậc tiền bối có công xây dựng xóm làng, góp công của dựng đình làng. Đình làng Xuân An là một trong những ngôi đình cổ có quy mô rộng lớn và có lối kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Đình thờ thần bao gồm 48 cột lớn bằng những loại gỗ đặc biệt, chia ngôi đình thành 7 gian, 2 trái. Đình có kiểu kiến trúc nhà kép, trên một nền nhà có hai bộ khung nhà. Nhà trước và nhà sau liền nhau và nối với nhau bằng hệ thống trần thừa lưu, làm cho ngôi đình rộng hơn. Mái đình lợp ngói âm dương, hai đầu hơi cao lên, ở giữa trũng xuống. Mái nhà chia làm hai mảng mái thượng và mái hạ. Tất cả các bộ phận kết cấu kiến trúc ở đình như đầu kèo, đầu cột, con đội, cột trốn, vân vân đều được chạm trổ tinh xảo, tạo nên những tác phẩm trang trí nghệ thuật phức tạp. Ở đây có sự kết hợp hài hòa giữa kết cấu kiến trúc và trang trí mỹ thuật, vừa có công năng chịu lực, vừa có tác dụng thẩm mỹ rất cao. Đó là giá trị chính của những người thợ xây dựng đình để lại đến ngày nay. Nội thất đình chia thành nhiều khu vực: trung tâm thờ thành hoàng làng, hai bên thờ tả bang, hữu bang và những bậc tiền bối có công xây dựng xóm làng. Điều đặc biệt ở trong ngôi đình làng Xuân An là bên cạnh khám thờ thần, còn có khám thờ nữ thần Thiên Gia Na Diễn Ngọc Phi là nữ thần người Chăm. Trong mỗi khám thờ thần đều trang trí nghệ thuật điêu khắc. Hệ thống hoành phi, bao lam, liễn đối, sơn son thép vàng và thành vọng viền xung quanh do kỹ thuật chạm lọng tạo nên. Ở đình làng Xuân An còn có nhiều câu đối hoành phi khắc bằng chữ triện, câu đối với nhiều giá trị mang tính nhân văn, khuyên dạy mọi người hãy luôn nhớ về cội nguồn, gốc rễ. Trong đình còn giữ chiếc đại đồng chung cổ có niên đại từ thời vua Tự Đức năm thứ hai, Kỷ Dậu 1849, và 8 sắc phong do các triều vua Nguyễn ban tặng cho các vị thần được thờ ở đình và giao cho chính quyền địa phương bảo quản và thờ phụng. Theo truyền thống và phong tục tập quán của người Việt ở đây, hàng năm nhân dân thực hiện nghi lễ tế xuân vào ngày 16-17 tháng 2 âm lịch và tế thu vào ngày 16-17 tháng 8 âm lịch. Đình làng Xuân An đã được nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1993. Đình làng Xuân Hội, Bình Thuận. Đình làng Xuân Hội kiến tạo vào năm 1803 và hoàn chỉnh vào một thời gian sau đó. Đình được xây dựng trên vị trí cao ráo, thuận lợi và đảm bảo các yếu tố về phong thủy địa lý. Đình xoay mặt về hướng nam, trước đó là khúc quanh của sông Lũy. Đầu thế kỷ 19, đình Xuân Hội được hoàn tất và đây là một trong những ngôi đình cổ đồ sộ nhất của tỉnh Bình Thuận cũ. Đình bao gồm 9 nóc: đình thờ thần, đình thờ tiền hiền, hậu hiền, nhà thanh minh, nhà nhóm, nhà khách, nhà ống, nhà âm công, nhà trù và cổng tam quan. Ngoài ra, còn có những kiến trúc phụ: cổng tiền, án phong, vòng thành, cổng hậu, cột cờ. Đình Xuân Hội có kiểu kiến trúc nhà kép, dân gian gọi là trùng thềm điệp ốc, là lối kiến trúc cổ truyền được xây dựng để thờ phụng thần thánh, không dùng làm nhà ở. Ngoại thất của đình Xuân Hội, trên nóc gắn hai con rồng đắp nổi bằng kỹ thuật dân gian, mảnh sứ. Trên bờ nóc, bờ quyết cũng được gắn hình tượng giao long, làm cho nóc đình vừa đẹp, vừa tăng tính oai nghiêm. Nội thất đình sử dụng nguyên liệu là các loại gỗ quý. Hệ thống các hàng cột chính được chú trọng. Đây là những cột trụ lớn, từ đây liên kết với hệ thống kèo, quyết, kèo đâm, trính, xà ngang, tỏa rộng ra toàn bộ ngôi đình, tạo thành một khối liên kết vững chắc để nâng đỡ bộ mái bên trên. Tất cả các chi tiết kiến trúc đều được chạm trổ, trang trí nghệ thuật, đặc biệt là những cột trốn, chạm khắc công phu, tạo nên hình tượng hổ phù sắc nét. Đình chính nối với tiền đường là nóc nhà trước bằng hệ thống trần thừa lưu. Kiến trúc này làm cho ngôi đình rộng rãi hơn, cao hơn, tránh được sự nặng nề của phần mái. Nội thất đình bài trí 10 khám thờ bằng gỗ đã được chạm khắc, trang trí nghệ thuật, sơn son thép vàng, nổi lên với hình tứ linh, long, lân, quy, phù. phụng. Trên các khám thờ còn trang trí nhiều loại hoành phi, liễn đối cổ khắc bằng chữ Hán, nội dung ca ngợi công đức các bậc tiền bối của làng. Trong đó có những bức hoành khám thờ có niên đại từ ngày tạo dựng đình. Nhà thờ Tiền Hiền, Hậu Hiền có diện tích tương đối rộng với 36 cột chia làm 5 gian thờ. Tiền Hiền của làng là ông Lê Thái, người có công lớn trong việc khai khẩn lập làng và dựng đình. Nhìn tổng thể nội dung thờ phụng trong đình Xuân Hội, thực sự đây là một bảo tàng truyền thống của một ngôi làng cổ của người Việt, với đầy đủ những gì liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng dân gian. Đồng thời, ở đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa và tư liệu quý của nhiều thế hệ trước, trong đó có cả một số hiện vật của người Chăm gửi gắm thờ phụng ở đây. 12 điệu sắc thần của các triều Nguyễn ban tặng cho các vị thần ở đình làng Xuân Hội. Đình Xuân Hội đã trải qua một số lần tu bổ, nhưng về cơ bản vẫn giữ nguyên được giá trị kiến trúc ban đầu và nội dung thờ phụng. Di sản văn hóa bên trong vẫn được bảo tồn trọn vẹn. Nhà nước đã xếp hạng đình Xuân Hội là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1995. Dinh Thầy Thiếm, Bình Thuận. Dinh Thầy Thiếm tọa lạc giữa khu rừng già, có tên là Rừng Dầu Bầu Cát, thuộc xã Tân Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Tương truyền trong dân gian, dưới triều vua Tự Đức, có hai vợ chồng đạo sĩ quê ở làng La Hoa, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đạo sĩ là người giàu tài đức, hay giúp đỡ người nghèo khó, căm ghét bọn quan lại hay ức hiếp dân lành, chống lại chế độ đương thời, nên bị triều đình Tự Đức kết tội gây rối, mưu toan bạo loạn và chịu hình phạt, tam ban triều diễn. Trước lúc bị hình phạt này, đạo sĩ đã biến giải lụa điều thành rồng bay về phương Nam. Hai vợ chồng dừng chân ở làng Tam Tân, ngày ngày bốc thuốc, chữa bệnh cho dân và đốn củi kiếm sống qua ngày. Tài đức của đạo sĩ nổi tiếng khắp vùng. Từ đó, dân làng hay gọi vợ chồng đạo sĩ bằng cái tên thân mật, Thầy Thiếm. Đến đời Thành Thái thứ 18 năm Bính Ngọ 1906, nhà vua đã xem xét lại công đức của Thầy Thiếm, nên quyết định xóa án và ban sắc phong Chí Đức Tiên Sinh, Chí Đức Nương Nương Tôn Thần. Để tỏ lòng tôn kính và biết ơn công lao Thầy Thiếm, dân làng đã lập dinh tại địa điểm ngày nay để tôn thờ. Nhân dân quanh vùng coi Thầy Thiếm như vị thành hoàng, biểu hiện cho nhiều tính cách đáng quý, đó là tài đức, tính cần cù, miệt mài lao động, lòng nhân ái với người nghèo khổ. Dinh Thầy Thiếm được kiến tạo lại quy mô từ năm Kỷ Mão 1879. Hiện nay, trên thanh xà cò của dinh còn dòng chữ Hán khắc chìm: Kỷ Mão niên thập nhị quạt nhị thập ngũ nhật kiến tạo. Kiến tạo ngày 25 tháng 12 năm Kỷ Mão. Dinh Thầy Thiếm có dạng kiến trúc như một ngôi đình làng, bao gồm nhiều công trình: chính điện, nhà thờ Tiền Hiền, nhà võ ca. Trong khám thờ chính ở chánh điện có hai bài vị thờ Thầy Thiếm với nhiều bức hoành ca ngợi công đức Thầy Thiếm. Cách dinh Thầy Thiếm chừng 5 km là khu vực mộ Thầy Thiếm. Ở đây bốn ngôi mộ đắp bằng cát trắng rất lớn, theo dân gian hai ngôi mộ cổ của Thầy Thiếm và hai ngôi mộ của đệ tử thầy. Ngày nào cũng có du khách đến viếng mộ với lòng thành kính. Hơn 100 năm qua, dinh Thầy Thiếm trở thành nơi để nhân dân chiêm bái. Những năm gần đây là khu danh lam thắng cảnh và du lịch kết hợp với núi rừng xung quanh, bãi biển, đồi dương. Hằng năm, nhân dân khắp nơi đến viếng mộ, thăm dinh, nhưng đông nhất vẫn là giỗ thầy vào ngày 5 tháng Giêng âm lịch và tế thu của dinh từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 âm lịch. Dinh Thầy Thiếm được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1997. Di tích lịch sử Chùa Từ Quang, Phú Yên. Chùa Sắc Tứ Từ Quang được xây dựng từ năm 1797, nằm trên một triền đồi toàn đá trắng, nên còn gọi là Chùa Bạch Thạch, đá trắng, thuộc thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 35 km về phía bắc, cách quốc lộ 1A khoảng 500 m. Chùa ở độ cao gần 100 m so với mặt nước biển. Lưng chùa hướng về phía bắc dựa vào dãy núi Xuân Đài. Mặt trước chùa hướng về phía nam, nhìn ra con sông Cái, sông Ngân Sơn và sông Nhân Mỹ. Đứng ở sân chùa nhìn bao quát một vùng sông, núi xanh biếc, thật tuyệt vời. Tổng diện tích đất chùa khoảng 5.000 m². Phía tây là nơi xây dựng tháp thờ các vị hòa thượng khai sáng và trụ trì ở chùa Từ Quang. Khởi thủy là hòa thượng Pháp Chuyên, tự luật, truyền hiệu Diệu Nghiêm, phái Lâm Tế đời thứ 36. Về mặt bề thế, vào thời kỳ đó, chùa Từ Quang được xếp vào loại lớn nhất nhì trong tỉnh. Và năm Thành Thái Nguyên Niên, được vua ban sắc tứ cho ngôi chùa này. Sau nhiều lần trùng tu, chùa Từ Quang đẹp hơn, uy nghiêm tráng lệ hơn. Đến đời sư trụ trì Thiện Tu, ngôi chùa được kiến trúc theo lối cổ lầu tráng lệ. Chùa Từ Quang, phía bắc tựa vào dãy núi Xuân Đài, ba mặt còn lại là triền núi Thoải về hướng đông. Phía nam, trước mặt chùa là con sông Ngân Sơn và Phú Mỹ bao bọc. Những buổi chiều, ánh sáng phản chiếu mặt nước biếc dòng sông và dãy núi đá trắng trong khoảnh khắc trời mây sông nước liền một màu, trông rất thơ mộng. Vườn chùa có 8 ngôi tháp xây dựng trên khu đất rộng ở phía tây ngôi chùa. Trong số đó, có một ngôi thật đồ sộ, những ngôi khác nhỏ hơn. Duy có điều bia hiệu của mộ tháp đã bị hư hỏng theo thời gian, không còn đọc được chữ khắc. Riêng ngôi tháp của Đại sư Thiện Tu vừa viên tịch được xây theo kiểu mẫu những mộ tháp của phái Đại Thừa. Dáng tháp có nhiều vòng tròn lớn nhỏ chồng lên nhau, trông như những vòng hào quang của Phật Pháp. Xung quanh chùa là vườn xoài rất nổi tiếng, đã đi vào thơ ca Phú Yên như là một sản phẩm rất đặc biệt. Xoài đá trắng, sắn phường lụa. Dưới triều đình nhà Nguyễn, hàng năm đến vụ xoài, người ta thu hoạch chuyển về kinh dân vua, nên xoài đá trắng có tên là xoài ngự, xoài tiến và được mang hiệu là Bạch Thạch Im Ba. Chùa đá trắng được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1997. Di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Phú Yên. Địa điểm này thuộc thôn Phước Long, xã Xuân Long, nay là thôn Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Từ khi thực dân Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Phú Yên đã liên tục đứng lên đấu tranh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Tiêu biểu trong thời kỳ này ở Phú Yên là các cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Lê Thành Phương, Hà Duy Tiên, Nguyễn Hào Sự, Võ Trứ, Trần Cao Vân, vân vân, và nhiều tổ chức yêu nước đã ra đời. Trong đó, Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội thành lập đã góp phần vào việc khơi dậy lòng yêu nước trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là giác ngộ tầng lớp thanh niên trí thức theo khuynh hướng cộng sản. Ở Phú Yên, chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập với 8 đồng chí vào ngày 5 tháng 10 năm 1930. Đây chính là nòng cốt cho hoạt động cách mạng của nhân dân địa phương. Chi bộ đảng đã nhanh chóng tập hợp, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước vào đảng, phát triển tổ chức cơ sở đảng rộng khắp, lãnh đạo phát triển phong trào cách mạng trong cả tỉnh. Năm 1997, địa điểm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Phú Yên đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Di tích lịch sử vụ thảm sát Ngân Sơn, Chí Thạnh, Phú Yên. Ngân Sơn, Chí Thạnh là một làng quê có nhiều nghề tiểu thủ công nghiệp nổi tiếng. Sự yên ả của làng quê đã bị đập tan khi quân Mỹ diệm, gây nên vụ thảm sát Ngân Sơn, Chí Thạnh. Ngày 7 tháng 9 năm 1954, quân Mỹ diệm đã vi phạm hiệp định Geneva. Bọn lính đã đàn áp, cướp bóc, phá phách của cải của người dân vô tội. Nhân dân ở đây đã vùng lên đấu tranh và bị chúng dùng súng xả một cách dã man, làm chết 64 người và làm bị thương 78 người. Sự kiện đẫm máu này là một bằng chứng tố cáo tội ác dã man của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Người dân Ngân Sơn, Chí Thạnh nói riêng và nhân dân Phú Yên nói chung mãi mãi không quên những địa danh đã trở thành di tích lịch sử. Để tưởng nhớ tinh thần đấu tranh và hy sinh anh dũng của nhân dân Ngân Sơn, Chí Thạnh vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, chính quyền địa phương đã xây dựng một tượng đài tưởng niệm tại trung tâm thị trấn Chí Thạnh. Địa điểm vụ thảm sát Ngân Sơn, Chí Thạnh đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Di tích lịch sử đường số 5, Phú Yên. Đường số 5, nay gọi là DT-645, con đường liên tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, chạy theo trục Đông Tây, nối quốc lộ 1A với quốc lộ 14, đoạn qua huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, dài trên 60 km. Mùa xuân năm 1975, quân và dân ta đã đồng loạt tấn công vào các sào huyệt của địch ở Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Pleiku. Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn bị thất thủ ở Tây Nguyên, đã chọn đường số 7, nay là quốc lộ 25, và đoạn cuối đường số 5, nay là DT-645, tổ chức cuộc rút chạy chiến lược về cố thủ vùng đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Nắm được ý đồ của địch, nhận chỉ thị của khu ủy khu 5, quân và dân Phú Yên đã triển khai lực lượng phối hợp với bộ đội chủ lực chặn đánh quyết liệt trong 7 ngày đêm và đã lập nên chiến công vang dội trên đường số 5. Tại đây, hàng nghìn xe quân sự các loại của địch bị bắn cháy, hàng vạn quân ngụy Sài Gòn bị tiêu diệt và ý đồ chiến lược của ngụy quyền Sài Gòn bị phá sản hoàn toàn. Chiến thắng đường số 5 ở Phú Yên đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc. Năm 1997, Bộ Văn hóa Thông tin đã công nhận chiến thắng đường số 5 là di tích lịch sử cấp quốc gia. Núi Nhạn, sông Đà, Phú Yên là cụm thắng cảnh đã để lại nhiều ấn tượng với du khách khi đặt chân đến Phú Yên. Núi Nhạn nằm bên bờ bắc sông Đà Rằng, thuộc địa phận phường 1, thành phố Tuy Hòa. Núi Nhạn còn có tên gọi khác là núi Bảo Tháp hoặc Tháp Dinh. Đứng ở độ cao 64m trên đỉnh núi Nhạn, du khách có thể bao quát một vùng non nước Phú Yên với toàn cảnh thành phố Tuy Hòa, làng hoa Bình Ngọc, núi Đá Bia, biển Đông, hai chiếc cầu đường sắt và đường bộ dài 1.100m bắc song song qua sông Đà Rằng. Trên đỉnh núi Nhạn có tháp chàm cổ kính, còn có tên gọi là Tháp Nhạn, được người Chiêm Thành xây dựng vào khoảng thế kỷ 11. Tháp có cấu trúc khối hình chóp vuông vững chắc cao 25m, gồm tất cả 4 tầng thu nhỏ dần khi lên cao. Hàng năm vào dịp lễ Tết, trên núi Nhạn có tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí. Đặc biệt vào rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm, nơi đây diễn ra đêm thơ Nguyên Tiêu, thu hút đông đảo văn nghệ sĩ và du khách gần xa. Ngày nay, cụm thắng cảnh núi Nhạn, sông Đà đã trở thành biểu tượng của Phú Yên và Tháp Nhạn đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Mộ và đền thờ Lê Thành Phương, Phú Yên. Di tích nằm dưới chân đèo Quán Câu, thuộc thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Lê Thành Phương là một chí sĩ yêu nước thuộc phong trào Cần Vương chống Pháp năm 1885. Ông là người đứng lên chiêu mộ khoảng 1.000 nghĩa quân chống Pháp, vây chiếm thành Phú Yên và làm chủ thành trong nhiều ngày. Sau đó ông bị giặc Pháp bắt và hành hình ngày 28 tháng Giêng năm Đinh Hợi 1887 tại làng Bình Hòa, huyện Tuy An. Để ghi nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của ông, nhân dân địa phương đã lập đền thờ ông vào năm 1971. Hàng năm, vào ngày giỗ của ông, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội dân hương, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tại đền để tưởng nhớ đến ông. Lễ hội đã thu hút hàng ngàn khách phương xa đến tìm hiểu, tham quan. Đây là một trong những địa điểm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước sâu sắc. Mộ và đền thờ Lê Thành Phương được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Di tích Vũng Rô, Phú Yên. Vũng Rô là một trong những vịnh đẹp nổi tiếng không chỉ của Phú Yên mà là của cả khu vực ven biển miền Trung. Vũng Rô tiếp giáp với vịnh Vân Phong, Đại Lãnh của tỉnh Khánh Hòa, đang được nhà nước đầu tư xây dựng thành khu du lịch tổng hợp của quốc gia. Vũng Rô rộng 1.640 hectare mặt nước, được các dãy núi cao, đèo cả, đá bia, hòn bà che chắn cả ba hướng, bắc, đông, tây. Phía nam là cửa biển có đảo Hòn Nưa, cao 105 mét như một pháo đài canh gác cho tàu bè ra vào. Ven bờ Vũng Rô có nhiều bãi cát vừa và nhỏ, Một số bãi có thể hình thành những khu nghỉ ngơi, tắm biển tuyệt đẹp như bãi chùa, bãi bàng, bãi lau. Trong lòng biển của Vũng Rô có nhiều loài hải sản trú ngụ. Dưới đáy biển là những rạn san hô màu, rất hấp dẫn cho các loại hình du lịch câu cá, bơi, lặn. Đá Bia, Vũng Rô, Đèo Cả là một địa chỉ đỏ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân Phú Yên. Từ năm 1964 đến đầu năm 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận 4 chuyến tàu không số chở vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng từ miền Bắc vào cho chiến trường Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Với những thành tích trong chiến tranh, Vũng Rô được Bộ Văn hóa, Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Di tích Thành Yên Thổ, Phú Yên. Thành Yên Thổ nằm ở khu vực hạ lưu sông Cái. Đây là vùng đất màu mỡ do phù sa bồi đắp, là địa bàn có dân cư sinh sống từ rất lâu đời. Thành An Thổ bắt đầu xây dựng vào năm 1832 và hoàn thành khoảng năm 1836. Sau khi xây dựng xong, Thành An Thổ trở thành trung tâm hành chính của chính quyền phong kiến ở Phú Yên. Sau năm 1985, thực dân Pháp đặt nền thống trị lên toàn lãnh thổ nước ta. Tiếp sau đó, chúng cho đặt chức công sứ tại các tỉnh miền Trung. Tòa công sứ Pháp ở Phú Yên được đặt tại Vũng Lắm, bên bờ vịnh Xuân Đài, cách Thành An Thổ khoảng 10 km về phía Bắc. Vì vậy, năm 1888, lỵ sở của Phú Yên dời từ Thành An Thổ ra Vũng Lắm để gần tòa công sứ Pháp, nhưng chỉ ở đây khoảng một năm, sau đó lại chuyển về Thành An Thổ. Đến năm 1899, lỵ sở Phú Yên lại dời từ An Thổ về đóng tại thôn Long Bình, nay thuộc thị trấn Sông Cầu. Sau năm 1899, khi lỵ sở Phú Yên chuyển hẳn ra Sông Cầu, Thành An Thổ tiếp tục đảm nhận vai trò là phủ lỵ của phủ Tuy An. Đến khoảng năm 1939, phủ lỵ Tuy An chuyển đến vị trí khác. Trong thời gian từ năm 1901 đến năm 1906, ông Trần Văn Phổ là phụ thân đồng chí Trần Phú đến giữ chức giáo thụ tại Tuy An. Ông đã đưa cả gia đình đến nơi làm việc, sinh sống, và đồng chí Trần Phú đã chào đời ở phủ lỵ Tuy An. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay Thành An Thổ chỉ còn lại những dấu tích mờ nhạt. Những dấu tích kiến trúc ở trong Thành An Thổ còn lại rất ít ỏi. Phần lớn diện tích Thành An Thổ hiện nay là khu dân cư, các công trình công cộng và đất canh tác. Những công trình phụ trợ xung quanh khu vực Thành An Thổ nay cũng chỉ còn tồn tại dưới dạng phế tích. Thành An Thổ cũng như nhiều đô thị cổ khác ở Việt Nam, khi không còn giữ vai trò là trung tâm hành chính, thì nhanh chóng từ đô thị biến thành một làng quê. Nhưng đằng sau sự thanh bình của làng quê ấy vẫn ẩn chứa nhiều dấu ấn về lịch sử, văn hóa của một vùng đất mà chỉ khi tiến hành khảo cứu thì những giá trị ấy mới dần sáng tỏ. Đi trên những con đường của An Thổ hôm nay, ta cảm nhận sự thanh bình trong từng ngôi nhà, từng góc làng, nhịp sống đang căng tràn trên vùng quê này. Ở đó người dân An Thổ nói riêng, Phú Yên nói chung biết rằng càng tự hào hơn về Thành An Thổ xưa, càng biết trân trọng giữ gìn An Thổ cho hôm nay và mai sau. Năm 2008, Thành An Thổ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.